Ứng Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục, tập 5, lã thư số 7, thư trả lời cư sĩ Từ Thư Dung, năm Dân Quốc 20, 1931. Nhận được thư ông, biết đạo tâm chưa lui sụp, chí hướng vần cao, khổ ngăn mừng rỡ, an ủi. Hãy nên biết, học thánh, học Phật đều lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà giữ lòng thành. Đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành làm gốc. Lại còn phải giữ phận khiêm nhường, ẩn giấu tài năng, nói theo cổ nhân, tận tùy dội theo đường lối thực tiễn. Làm được như vậy thì học vấn lẫn phẩm hạnh đều vượt trội những kẻ tâm thường. Thông thường những kẻ thông minh đều kiêu căng, khoe khoang, phô tài, chúa ngoa, khắp bạc, tâm hoàn toàn thiếu sự hàm dưỡng. Kẻ ấy nếu không suốt đời chắc trở, ắt sẽ chết yểu lúc trẻ. Ông đời trước nhiều may mắn, vun bồi được thiện căn này, hãy nên dốc sức vun bồi, ngõ hầu có thành tựu. Kẻ thông minh dễ phạm nhất chỉ có sắc dục, nên thường giữ tâm kiên sờ, đừng để nảy sanh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liên tưởng mỗi một cử động của chúng ta, thiên địa, quỷ thần, chư Phật, Bồ Tát, không vị nào chẳng biết hết, thấy hết. Trước mặt người khác còn chẳng dám làm quấy, huống gì là đối trước chỗ Phật trời nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm tà vầy tệ hại và làm chuyện tà vầy tệ hại ư? Mạnh tự nói, thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gì là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thực ra là có rẻ chi thể nhận từ cha mẹ, đấy chính là bất hiếu lớn lắm. Do vậy Tăng Tự lúc sắp mất mới nói, tâm thạnh thơi không lo lắng. Kinh thi chép dè dặt đề phòng, như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, hiện thời mãi sau ta biết tránh khỏi. Chưa đến lúc ấy vẫn phải giữ lòng dè dặt, Tăng Tử còn như vậy, huống gì là lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Nay gửi cho ông một bộ lịch sử thống kỷ, 2 cuốn Thọ Khang Bào Giám, 3 cuốn Gia Ngôn Lục. Thống kỷ thì ông tự giữ để biết cõi đời bình trị hay loạn lạc, biết gương nhân quả. Thường xem Thọ Khang Bào Giám thì chẳng đến nỗi phạm tà dâm và thụ dâm, vân vân, tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Hãy nên tặng một cuốn sách này cho ông Lý Hồng Nghiệp, còn Gia Ngôn Lục thì ông với ông cụ, ông Lý, mỗi người một cuốn. Ý theo đó tôi trì, thì pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian đều biết được cương lãnh trọng yếu. Cổ về sanh, Lý Hồng Nghiệp đã muốn quy y, thì nay đặt pháp danh cho về sanh là Huệ Sanh, nghĩa là dùng trí huệ cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn chứng đạo bất sanh bất diệt, để tự bảo vệ mình, bảo vệ người, cùng được bất tử. Đặt pháp danh cho Hồng Nghiệp là Huệ Nghiệp, nghĩa là dùng trí huệ để đoạn trừ ác nghiệp thế gian, tu trì tinh nghiệp vàng sanh Tây Phương. Sự nghiệp như thế mới là Hồng Nghiệp, tức là sự nghiệp vĩ đại. Tu thân lập nghiệp cho đến thành thánh thành hiền trong thế gian, nếu đem so với sự nghiệp vàng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, thì nhỏ bé vô cùng. Xin hãy đem đoạn thư này chép lại cho hai người ấy đọc, hoặc đem cả lá thư chép lại cho họ xem. dẫu họ đã đến tuổi 60 cũng được lợi ích, huống chi họ là hàng hậu sinh vừa mới qua tuổi đổi mươi. Lá thư số 8, thư trả lời cư sĩ Thang Huệ Chấn, năm Dân Quốc 20, 1931. Người đang độ tuổi thiếu niên, nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với lũ bạn nhậu nhẹt tà vầy, sẽ nguy hiểm muôn phần. Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ thì cũng thành yếu ớt hoặc thành tàn phế. Xét đến nguyên do, đều là do chúng cứ nghĩ tìm hoa hỏi liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người, hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ ham ăn chơi thường mắc bệnh phong tình, con cái sanh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì, đến khi 12, 13 tuổi tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ. Con lại truyền cho con, cháu truyền cho cháu, chẳng đáng buồn ư? Chẳng đáng đau đớn ư? Cha ông là cháu tự quyền, bản thân bất tòi, sợ rằng cũng là do tham sắc mà ra, trở nên tham tà sắc. Dẫu vợ chồng sống với nhau cũng trở nên tham đắm, hễ tham thì sẽ bị mất mạng hay sanh bệnh. Người ấy đã phát tâm muốn quy y, hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hết thảy tạp niệm trong tâm nhất loạt chẳng cho khởi lên, sửa lỗi hướng thiền và kiên giết ăn chay. Cần phải vĩnh viễn dứt bỏ chuyện ăn nằm, nếu chưa phải là khi bệnh tình đã bình phục hơn một năm, muôn vàng chẳng được gần gũi phụ nữ, nếu không muôn phần khó lành bệnh được. Lại nên dạy vợ con ông ta cũng nên niệm Phật và niệm Quan Âm cho ông ta, nếu thật sự chí thành sẽ mau được lành bệnh. Nay đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Thoát, nghĩa là dùng trí huệ để thoát trừ những tập khí xấu trước kia, là do niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ sanh tử luân hồi, thường hưởng sự vui chân thường vô lầu, thì do cơn bệnh ngặt này mà được lợi ích lớn lao. Vợ con người ấy cũng nhờ đây mà cùng được thoát khổ hưởng vui, may mắn lắm thay. Ông ta đã không thể cử động được thì suốt ngày dùng tâm chí thành niệm Phật, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm 4 chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng rành rẽ, miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ. Tuy chẳng thể lệ bái, trọng tâm thường phải giữ lòng cung kính như đối trước Phật, như té vào lửa nước cầu xin cứu giúp, chọn chẳng dám khởi một tấm niệm không chánh đáng. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc nó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bốn mạng nguyên thần của chính mình thì sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiền căn, có thể hy vọng lành bệnh yển thân. Lành bệnh rồi vẫn chẳng được buông bỏ, cứ tiếp tục niệm Phật, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử, vàng sanh Tây Phương. Hiện thời là tình thế hoạn nạn, nếu chịu chí thành niệm Phật liền có thể gặp dự hoa lành. Hàng nữ nhân trong nhà nếu chịu niệm Phật chắc chắn chẳng mắc hòa sảnh khó. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật, đến khi sanh nở, sanh không được, chịu chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. trở nên nói lõa lồ bất tình, niệm sẽ mắc tội. Trong lúc bình thường thì cần phải cung kính sạch sẽ. Nếu mũ áo không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ, hoặc đang tắm rửa, tiêu tiểu và khi ngủ nghỉ, đều nên niệm thầm trong tâm, trở nên niệm ra tiếng. Chỉ khi sanh nở nên niệm ra tiếng, đừng nên niệm thầm. Những người săn sóc chung quanh cũng niệm giúp cho người ấy, thì đôi bên đều có công đức lợi ích. Nên đưa thứ này cho ông ta xem và làm cho hết thảy mọi người đều biết thì mới có lợi ích cho ông ta được. Lá thư số 9, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Nhận được thư từ hôm trước, nhưng gần đây công việc khá bận rộn nên trả lời thư chạy nải. May là cả nhà ông vẫn tu trì như cũ, thật là mừng rỡ, an ủi lắm. Mấy năm nay tai họa xảy ra quá thường xuyên, thật đáng nguội lạnh cõi lòng. Nói chung là do lòng người ngày càng bại hoại mà ra. Những phương cách giúp cho nạn nhân có cái để gây dựng lại cuộc sống về sau đều là các phương cách quan trọng để cứu giúp trong lúc ngặt nghèo, nhưng cách này không phải là thường có. Nay để làm chuyện thường có, đặc biệt lập ra một pháp mong hãy thường truyền bá thì lợi ích vô cùng. Hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nạn, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ trai gái đều nên niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đạo binh, nước, lửa, ung dịch, sâu rầy, hạn hán, lục lội, thổ phỉ, cương đào và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp, oán gia gặp gỡ, vân vân. Nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quan Thế Âm, chắc chắn sẽ gặp dự hóa lành. Dẫu là do định nghiệp tạo thành, cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn, nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy trở nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn bèn mặc kệ, chẳng lập kế đề phòng sẵn. Hơn nữa, pháp niệm Phật đối với chuyện sống lẫn chết của con người đều có lợi ích. Thế gian chỉ biết đến lợi ích của việc trợ niệm khi lâm chung, chẳng biết cái lợi ích khuyên niệm khi sanh nở, đến nỗi rất nhiều mẹ con phải chịu vô lượng khổ, hoặc đến nỗi mất mạng, không cách gì cứu được. Nữ nhân nếu có thể thường niệm thánh hiệu Phật và Quán Âm từ nhỏ thì về sau chắc chắn chẳng bị nỗi khổ gặp tai biến trong khi sanh nở. Hoặc vừa cấn thai liền niệm, hoặc 3-4 tháng trước khi sanh bèn niệm, hoặc đặng sanh nở mới bắt đầu niệm, đều được an nhiên sanh nở. Nếu sanh khó đến cùng cực và sắp mất mạng, chiêu niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát chắc chắn lập tức được an nhiên sanh nở. Đừng nổi lúc ấy lõa lồ bất tình, nếu niệm sợ mắc tội lỗi. Phải biết Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, tâm thánh cứu khổ, ví như thấy con cái té vào lửa nước hầm xí, gọi cha mẹ để cầu cứu. Cha mẹ quyết chẳng vì chúng nó y phục không chỉnh tề, thân thể chẳng sạch sẽ mà bỏ mặc không cứu. Tâm cứu chúng sanh của Bồ Tát sâu xa thiết tha hơn lòng thương yêu con cái của cha mẹ trong cõi đời, đúng là gấp cả trăm ngàn vạn ức hằng hà sa lần. Do vậy, phụ nữ khi sanh nở có thể niệm rõ ràng danh hiệu của Bồ Tát, chính là diệu pháp tối thượng cực kỳ linh nghiệm, hữu hiệu vậy. Chẳng những không có tội lỗi, mà còn khiến cho cả mẹ lẫn con đều được gieo đài thiện căn. Nghĩa này do Đức Phật Thích Ca đã dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải do bất huệ bịa đặt. Phàm những ai có niềm thì không một ai chẳng được an nhiên sanh nở. Gần đây người bị sanh khó quá nhiều, một phần là do nghiệp chướng đời trước, một phần là do đời này chẳng biết tiết dục mà ra. Bồ Tát cứu khổ cố nhiên chẳng tính đến người ấy bị nạn do nhân như thế nào, điều bình đẳng cứu giúp. Lúc bình thường niệm Phật, tuy đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể niệm, nhưng lúc ngủ chỉ nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm rã tiếng. Nếu lúc tỉnh giấc áo mũ hãy còn chưa chỉnh tề, tay lẫn mặt còn chưa rửa ráy súc miệng, và khi tắm gội tiêu tiểu và đến những nơi ô uế chẳng sạch, chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng niệm rã tiếng. Trong những lúc những chỗ ấy, công đức niệm thầm giống với công đức niệm lúc bình thường. Niềm rã tiếng chẳng hợp nghĩ thức, còn lúc sanh nở nhất định phải niềm rã tiếng rõ ràng, trở nên niệm thầm trọng tâm, bởi niệm thầm sức cảm ứng nhỏ nhoi. Lại vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm trọng tâm, do vì bể khí sẽ có thể thành bệnh. Không riêng gì sáng phụ phải niệm rõ tiếng, mà những người chăm sóc ở bên cạnh cũng đều phải niệm rõ tiếng. Dẫu cho người nhà ở chỗ khác cũng vẫn có thể niệm cho sản phụ ấy. Nếu pháp này được truyền bá, thế gian sẽ vĩnh viễn không có nỗi khổ vì sanh sản, và nỗi khổ cả mẹ lẫn con đều chết vì sanh nở. Phải biết Phật pháp lời khắp hết thảy, Phật là cha mẹ đại từ bi, là trời của các vị trời, là bậc thánh của chữ thánh. Do tâm đại bồ đề lời khắp hết thảy chúng sanh, nên được viên mãn thành tựu. Trong đời có kẻ nói giọng cao xa, chẳng nghe chuyện nhân quả báo ứng và pháp xiên gắn tu trì. Chỉ lấy hết thảy đều là không, hết thảy chẳng chấp làm bùa hộ thân. Chẳng biết đã chấp, hết thảy đều là không, hết thảy chẳng chấp thì đã chẳng phải là ý nghĩa hết thảy đều là không, hết thảy chẳng chấp rồi. Huống chi kẻ ấy mượn cỡ đó để lẫn hiếp dỗ vết lười nhác biến trễ, chẳng chuyên chú thật tu, chỉ là bàn xuân tranh cao, đến khi nghiệp báo đã chín mùi, vua Diêm La sẽ dâng đồ cúng dường tối thượng cho kẻ hết thảy chẳng chấp, hết thảy đều là không ấy. Không biết trong lúc ấy kẻ đó còn có thể đều là không, đều chẳng chấp được hay chăng? Chúng ta nên kính nhi viện chi đối với những kẻ ấy, để khỏi phải nhận sự cung kính cúng dường tối thượng của Diêm Lão vậy. Lá thư số 10, thư trả lời cư sĩ Tông Thành, năm Dân Quốc 22, 1933. Học đường hiện thời đúng là một cái bẫy hãm người, chẳng hãm trong đảng phái, sẽ lại hãm trong tự do luyến ái, mặc tình chơi bời bừa bãi. Phải biết con người chỉ là một loài động vật cạo 5-6 thước, mà sánh cùng trời đất xưng là tam tài, thì danh xưng con người cao quý không chi bằng được. Danh đã tôn quý, ắt phải có thực chất đáng tôn quý thì mới có thể gọi là người. Nếu không chính là loài cầm thú, mặc áo, đội mũ, do chẳng có khí phận của con người vậy. Tài chính là khả năng, trời có thể sanh ra muôn vật, đất có thể chở muôn vật, con người có thể kế thừa bậc thánh đời trước, giúp cho thế hệ tương lai học theo, giúp cho những chỗ mà sự sanh thành dưỡng dục của trời đất chưa thấu tới, nên cùng với trời đất xưng là tam tài. Nếu chỉ biết ăn uống trai gái, chẳng biết hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, thì còn kém hèn hơn loài cầm thú uổng một đời mang thân con người, chọn chẳng có khí phận của con người chút nào. Hễ một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ đọa vào địa ngục chạy trăm ngàn kiếp, chọn chẳng có kỳ ra. Muốn được làm cầm thú còn chưa thể được, huống gì lại được làm người ư? Do ông thổ đầu chẳng biết nghĩ này, nghe bàn ác dụ dỗ nên chơi bời bừa bãi, đến khi đã mắc bệnh phong tình, đau đớn không khám nổi. Lành bệnh rồi lại ăn chơi, lại phát bệnh, lành bệnh xong lại phạm, cũng là kẻ chẳng biết tốt xấu quá đáng, quả thiếu chí hướng, khí tiết vầy. Phải biết đàn ông chơi bời bừa bãi và đàn bà lén lút tàn tiều với người khác, chọn chẳng khác gì nhau. Người đời thường cho đàn bà lén lút tàn tiều với người khác là hèn hà, nhưng đàn ông chơi bời bừa bãi lại chẳng bị chế trách. Đấy điều là vì chẳng biết ý nghĩa cái tên gọi con người, nên mới có chi kiến hèn kém ấy. May là ông đã nhiều lần chịu khổ mới biết quay đầu, cũng là do thiện căn đời trước xui khiến. Nhưng quan lại phải nói cặn kẽ nguyên do, vì sợ cái tâm ông chưa nguội lành, sau này có thể lại dậm theo vết xe ấy. Do vậy muốn làm cho ông biết danh hiệu con người tôn quý, chẳng đến nỗi tự ruồng rẫy, tự vứt bỏ bản thân, và đem điều này khuyên dụ hết thảy nam nữ thanh niên đều cùng bấm thụ danh xưng con người tôn quý, thực hành những điều lành trong thế gian là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành. Lại còn phát bồ đề tâm, lợi khắp mình lẫn người, điều cùng sanh lòng tỉnh phát nguyện, niệm thánh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, để tu điều lành xuất thế, ngõ hầu đáng gọi là người. Tuy chẳng thể kế tục người xưa, nêu gương cho đời sau, giúp vào quyền sanh trưởng dưỡng dục của trời đất như bậc cổ thánh tiên hiền, cũng vẫn có chút công đức kế tục người xưa, nêu gương cho đời sau, giúp vào quyền sanh trưởng dưỡng dục của trời đất, thì danh xưng con người mới có thực chất, chẳng trở thành chuyện nổi xuân. Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Thành. Tông là chủ, là gốc. Tông Thành nghĩa là dùng lòng chân thật chí thành để tự hành dạy người, chẳng có chút nào hư giả mảy may và ý niệm xấu hèn, để đến nỗi cố phụ chữ người. Ngũ giới có thể tự trì trước, khi đã trì thật sự lâu ngày rồi thì lại tránh thức thọ giới, nào khó chi đâu. Nếu tâm vẫn còn do dự, nếu tâm vẫn còn do dự thì đáng gọi là trò trẻ con đùa bỡn. Chẳng những chính ông mắc tội lỗi, mà quan cũng có tội lỗi nữa đấy. Lá thư số 11, thư trả lời cư sĩ Hoàng Tụng Bình ở Tương Âm. Quan là một ông tăng chỉ biết cơm cháo mà thôi, một mực chất phác, chọn chẳng chịu khen suông người khác, cũng chọn chẳng mong người khác khen suông chính mình. Trạng thứ nhất trong bài văn của các hà tôi chẳng muốn nghe đâu, bởi tôi không có thân phận ấy, hóa ra còn gì nhục nhã lớn hơn. Bình do thân sanh, thân do nghiệp sanh, hãy càng đến đau đớn sám hối để tiêu túc nghiệp. Lại phải tận lực kiên truyền ăn nằm để bệnh khỏi nặng thêm. Bất luận bệnh gì, nếu chẳng kiên ăn nằm chắc chắn khó thể lành bệnh. Khổng Tử đã nói, cha mẹ chỉ lo lắng về cái tật ấy là vì chuyện ăn nằm là căn bản của hết thảy bệnh vầy. Lúc thân thể đang bệnh tật, cớ gì phải tới cư sĩ lâm để theo đại chúng niệm Phật? Chỉ nên ở nhà lắng lòng tịnh niệm thì thật là tốt nhất. Còn nói tới chuyện cùng với thiền tri thức nghiên cứu Phật lý, thì trong lúc thận đang mang bệnh nặng, chỉ nên nỗ lực tu trì như chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm. Lúc này trở nên nghiên cứu, nếu nghiên cứu một kinh sẽ đâm ra trở thành lãng mang. Ví như mắc bệnh, được một viên linh đan liền chăm chú uống ngay, chớ có trước hết phải nghiên cứu xem viên linh đan này do những thuốc gì chế thành, thuốc nào chạy vào kinh mạch nào, trị bệnh gì, đều mong hiểu rành mạch từng điều rồi mới chịu uống thuốc ư? Ông chọn chẳng biết nguyên do của chuyện học giải và học hành nên chẳng được lợi ích chân thật. Những danh mục của ngoại đạo kể ra cả trăm cả ngàn, nhưng nếu xét đến chuyện dùng công của họ, nổi chung chẳng ngoài luyện đan vận khí. Dẫu họ dạy người khác xem kinh niệm Phật cũng đều là phô trương bề ngoài, lẽ đương nhiên họ chẳng coi đấy là đạo. Muốn đắc cái đạo của họ thì phải khẩn thiết tột bậc. Bạn đêm một mình vào trong thất, đóng chặt cửa cái, cửa sổ, phía ngoài các người tuần phòng, chỉ cho một người vào thất. Trước tiên phải phát lời thề cực ác, cực thảm. Nếu gây lụy cho giáo phái của họ, chắc chắn sẽ bị những báo ứng thế thảm như thế ấy. Thề đọc xong sẽ điểm khiếu chỉ huyệt cho người ấy, hoặc trên đầu, trên mặt, hoặc ở trong thân. Nếu là huyệt trong thân, phải cởi bộ áo ngoài, áo quần lót phải vén lên để chỉ. Thật ra cách làm như vậy đều là bẫy rập mê hoặc con người. Nhưng hết thảy ngoại đạo đều tuyên bố kẻ mới ban đầu nhập đạo, hễ được truyền đạo rồi thì chẳng tu vẫn được thành. Nếu bỏ đi cách bí mật dạy rõ con người, chẳng phát lời nguyền cho người khác mặc tình vào đạo, bỏ đạo thì ngoài đạo sẽ không có căn cứ để tồn tại được. Phật pháp không có chuyện bí mật truyền dạy riêng tư, cũng chẳng buộc người thề thốt tin thì ý theo đó tu trì, không tin tưởng thì để mặc người ấy bỏ đi. Ông đã niệm Phật còn tỉnh muốn gia nhập ngoại đạo, tức là ông hoàn toàn chẳng biết Phật pháp và ngoại đạo chánh tà như thế nào. Chỉ dựa theo người khác mà sanh lòng tin, quả thật chưa phải là lòng tin thật sự. Nếu sanh lòng tỉnh chân thật, chỉ nên dốc sức tu trì, cần gì phải lo ngoại đạo đông đảo có thể bị sụp bậy ư? Đã do tốt nghiệp mắc bệnh ngặt nghèo thì hãy nên ăn chay niệm Phật, làm chuyện siêu độ cho oán gia đời trước. Nói đến siêu độ thì cũng chẳng cần phải mời tăng làm Phật sự, chỉ là chính mình khẩn thiết chí thành niệm Phật và niệm Quan Âm. Hơn nữa đừng cực vấn chỉ niệm một Đức Phật, một vị Bồ Tát mà có thể lành bệnh hay sao? Phải biết niệm Phật là pháp thẳng chóng, viên đốn nhất trong Phật pháp, lợi ích vượt trội hết thảy pháp môn. chỉ do tâm chí thành hay không mà thành khác biệt, chứ không phải là Phật pháp có linh nghiệm hay không. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 5.